Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đề nghị Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để quản lý thông tin chống phá nhà nước. Khởi công xây chợ Việt tại biên giới Campuchia. Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong bị kết án 3 tháng tù. Hai đoàn Nam Bắc Triều Tiên diễu hành chung dưới ngọn cờ thống nhất tại Olympic mùa đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam đề nghị Facebook mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để quản lý thông tin có nội dung phản động, chống phá nhà nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Đêm cuối năm của người xa quê. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hồ sơ truy tố hình sự đã được nộp lên tòa đối với các sĩ quan chỉ huy hai tàu chiến Mỹ đã va đụng với các tàu thương mại ở Thái Bình Dương hồi năm ngoái, làm 17 thủy thủ thiệt mạng. Trung tá Bryce Benson, chỉ huy tàu USS Fitzgerald, và Trung tá Alfredo Sanchez, chỉ huy tàu USS John S. McCain, sẽ bị truy tố tội ngộ sát, không làm tròn nhiệm vụ và gây nguy hiểm cho một con tàu, theo thông cáo của Hải quân hôm thứ Ba 16 tháng 1. Bảy thủy thủ trên tàu USS Fitzgerald thiệt mạng khi chiếc khu trục hạm này va vào một tàu chở container của Philippines ở ngoài khơi biển Nhật Bản hồi tháng 6 năm 2017. Hai tháng sau đó, 10 thủy thủ trên chiếc USS John S. McCain thiệt mạng khi chiến hạm được đặt theo tên của cha và ông nội của thượng nghị sĩ John McCain. Cả hai đều là đô đốc nổi tiếng và vào một tàu chở dầu gần Singapore. Ông Benson và Sanchez đã bị tạm ngưng công tác sau các tai nạn vừa kể. Ba sĩ quan khác của tàu USS Fitzgerald, gồm hai đại úy và một trung úy, cũng bị truy tố cùng với những tội danh như ông Benson. Một trung sĩ nhất của tàu USS John X. McCain bị truy tố tội không làm tròn nhiệm vụ. Các sĩ quan bị truy tố này sẽ điều trần tại tòa để được xác định liệu họ có bị đưa ra tòa án binh xét xử hay không. Ngoài ra, bốn sĩ quan của tàu Fitzgerald và bốn sĩ quan của tàu McCain cũng đối diện với các hình thức kỷ luật hành chính. Báo cáo điều tra vụ va đụng do Tham mưu trưởng Hải quân Đô đốc John Richardson phổ biến hồi tuần trước cho thấy các tai nạn này có thể tránh được và nó đã xảy ra do những tiêu chuẩn lỏng lẻo và sự chuẩn bị kém, trong đó có việc thiếu các kế hoạch an toàn và không tuân thủ chặt chẽ quy trình hàng hải và không thực thi các quy định quan sát theo dõi cơ bản. Nhiều sĩ quan cấp cao khác cũng bị cách chức sau các tai nạn, trong đó có đề đốc Joseph O'Coyne, tư lệnh đệ thất hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ.
Hành khách trên một chuyến bay thương mại bay từ San Francisco đến Hồng Kông đã nhìn thấy một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên bay trên không hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói tại cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao các nước tại Vancouver, Canada hôm thứ Ba, 16 tháng 1, đã nhấn mạnh đến điều ông mô tả là sự bất cẩn của chế độ Kim Jong-un. Triều Tiên ngày 28 tháng 11 đã phóng thử một tên lửa mà họ tuyên bố là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM. Theo cơ quan hàng không liên bang FAA của Mỹ, chiếc máy bay thương mại lúc đó cách điểm ảnh hưởng 280 hải lý. FAA cho biết có 9 chuyến bay khác nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tên lửa Triều Tiên vào cùng thời điểm đó. Theo Bộ Quốc phòng, trong ngày hôm đó, ước tính có 716 chuyến bay theo hành trình bay ngang qua phạm vi ảnh hưởng đó. FAA cho biết tổng số ghế hành khách của 716 chuyến bay đó là 152.110 ghế. Đó là con số hành khách rất lớn từ rất nhiều nước rơi vào nguy hiểm từ việc phóng thử tên lửa đạn đạo vô trách nhiệm của Triều Tiên. Ngoại trưởng Tillerson nói, và ông nhấn mạnh đến việc máy bay dân dụng có thể bị tên lửa của Triều Tiên đe dọa trực tiếp hoặc một phần là điều có thực. Ngoại trưởng Tillerson không cho biết hành khách trên chuyến bay nào nhìn thấy tên lửa ICBM của Triều Tiên phóng thử bay trên không. Và ông cũng không nói chuyến bay đó có thay đổi đường bay hay không. Căn cứ vào sự bất cẩn đó của Triều Tiên, ông Tillerson nói, chúng ta không thể để cho Triều Tiên gây ra bất cứ điều gì, đối với cứ cái gì, bay trong phạm vi ảnh hưởng của tên lửa của họ. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại hội nghị gồm 20 quốc gia đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên rằng, thế giới trở nên mong manh khi Triều Tiên đạt được những khả năng hạt nhân trong thời gian gần đây. Ông Tillerson nói Hoa Kỳ và các nước khác kiên quyết không bao giờ để cho Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân. Trung Quốc và Nga, hai nước bị Washington và các nước khác lên án là chưa hành động đủ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, không được mời tham dự hội nghị. Trong tuyên bố chung của hội nghị, các nước đồng ý xem xét và áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt và ngoại giao ngoài những biện pháp đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng. Washington cũng kêu gọi các nước phối hợp hoạt động hàng hải toàn cầu nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, ông Tillerson nói, hôm nay chúng tôi thảo luận những cách thức tăng thêm áp lực lên Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt thích hợp và hữu hiệu hơn. Các nước đã đề xuất những cách thức mà họ dự định thực hiện. Chúng tôi đồng ý rằng các thành viên Liên Hiệp Quốc, nhất là Nga và Trung Quốc, cần phải thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt đã được đồng ý là điều kiện tiên quyết cho sự thành công. Chúng tôi thảo luận về sự quan trọng của việc hợp tác với nhau để ngăn chặn hành động tránh các lệnh chế tài và lén lút vận chuyển. Ngoại trưởng Canada khuyến cáo thế giới chớ nên để Triều Tiên đánh lừa. Ông nói, chúng tôi hoan nghênh Việt Nam và Bắc Triều Tiên hồi tuần trước đã đồng ý với nhau sẽ xúc tiến thảo luận về quân sự và việc Bắc Triều Tiên sẽ tham gia Olympic mùa đông do Nam Triều Tiên đăng cai vào tháng tới. Đó là những tín hiệu tích cực, nhưng cho phép tôi nói rõ rằng chưa có một tiến bộ thực sự nào trong việc giải quyết tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng thực sự thay đổi hành động của họ và giải trừ tất cả vũ khí giết người hàng loạt của họ bằng cách có thể kiểm chứng được và không quay trở lại với những tham vọng vũ khí đó. Quân đội Mỹ đang tiến hành huấn luyện rất nghiêm túc cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Triều Tiên. Một nhà lập pháp hàng đầu của đảng Cộng hòa phát biểu hôm thứ Ba, 16 tháng 1. Dù ông nói ông hy vọng sự chuẩn bị như vậy sẽ không bao giờ được đem ra sử dụng. Dân biểu Mark Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Công vụ Hạ viện cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu kỹ lưỡng các lựa chọn của mình, bao gồm xung đột vũ trang. Ông Thornberry nói với một nhóm phóng viên là chính quyền đang xem xét rất nghiêm túc sự lựa chọn quân sự sẽ bao gồm những gì khi nói tới Triều Tiên. Những nỗ lực huấn luyện đang diễn ra rất nghiêm túc, ông nói thêm. Quân đội đang chuẩn bị và hy vọng sẽ không cần tới những sự chuẩn bị này. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên cần được dẫn đầu bằng ngoại giao, dù ông nói rằng Lầu Năm Góc luôn có kế hoạch cho bất kỳ tình huống nào. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và giữa Bình Nhưỡng và Washington đã trở nên trầm trọng trong những tháng qua sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un liên tục bắn thử phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và vươn tới nước Mỹ. Ông Kim năm ngoái cũng cho tiến hành vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Triều Tiên tính tới thời điểm này. Mặc dù quân đội Mỹ thường xuyên diễn tập trên bán đảo Triều Tiên với đồng minh Hàn Quốc, báo The New York Times hôm Chủ nhật đưa tin một loạt các cuộc tập trận ở Mỹ cho thấy một sự tập trung mới vào việc chuẩn bị quân đội cho một cuộc xung đột với Triều Tiên.
Hai nước Triều Tiên sẽ lập một đội tuyển nữ khúc côn cầu trên băng chung để tranh tài tại Olympic mùa đông và hai đoàn Olympic của hai miền sẽ diễu hành chung dưới ngọn cờ thống nhất tại lễ khai mạc Olympic Pyeongchang vào ngày 9 tháng 2 tới. Thông báo này được hai nước đưa ra hôm thứ Tư 17 tháng 1. Quyết định như hãng tin Yonhap mô tả là một đột phá chưa từng có, là kết quả của đề nghị thành lập một đội tuyển chung do Hàn Quốc đưa ra trước đó một tuần, sau khi Triều Tiên đồng ý tham dự Olympic do Hàn Quốc đăng cai. Bắc Triều Tiên đã tẩy chay Olympic mùa hè Seoul năm 1988. Olympic mùa đông năm 2018 sẽ diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng 2 sắp tới. Hai nước thù nghịch nhau đã từng lập đội thể thao chung hai lần vào năm 1991 để tham gia tranh tài tại một giải bóng đá trẻ quốc tế và một giải vô địch bóng bàn. Các cuộc thương lượng trước đây để thành lập đội tuyển chung đi tranh Olympic đã không thành công. Ủy ban Olympic quốc tế theo dự trù sẽ họp vào ngày 20 tháng 1 tại trụ sở chính ở Thụy Sĩ để thảo luận chi tiết về đội tuyển chung của hai nước Triều Tiên và việc Triều Tiên tham gia Olympic.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn hôm 17 tháng 1 lại đề nghị Google mở văn phòng đại diện để quản lý thông tin có nội dung phản động, chống phá nhà nước. Ông Trương Minh Tuấn nêu lên đề nghị này với bà Anne Lavin, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Google tại châu Á-Thái Bình Dương trong một cuộc gặp ở Hà Nội hôm 17 tháng 1. Báo Vietnamnet nói, ông Tuấn khen ngợi thiện chí của Google trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên YouTube trong thời gian qua, đặc biệt gỡ ứng dụng trò chơi Lấy Lại Quê Hương, được cho là có nội dung phản động, chống phá nhà nước ra khỏi ứng dụng Google Play, đồng thời gỡ bỏ 6 video giới thiệu trò chơi này trên YouTube. Trò chơi Lấy Lại Quê Hương nói về cuộc đối đầu bằng vũ lực, trong đó có những nhân vật được cho là mô phỏng theo các nhà lãnh đạo ở Hà Nội. Báo chí trong nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 6.423 trong số 7.410 video clip khỏi YouTube cùng với 6 trò chơi khỏi Google Play. Ông Tuấn một lần nữa đề nghị Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn Google tìm hiểu kỹ pháp luật Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vi phạm trên YouTube. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị thiết lập một kênh riêng giữa Bộ Thông tin và Google để thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa. Đài truyền hình VTC trích lời bà Anne Lavin nói, Google cam kết tuân thủ pháp luật các nước sở tại, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi hiểu sâu sắc đó là nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ pháp luật nước sở tại Việt Nam, nên việc tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật Việt Nam là rất quan trọng và cần thiết để tuân thủ. Ngoài ra, theo báo Hà Nội mới, Google sẽ phối hợp với Bộ Thông tin Việt Nam nhằm xây dựng thực hiện danh sách đen, tức là danh sách cấm, và danh sách trắng, tức là danh sách được cho phép. Google còn cử một chuyên gia tới Việt Nam để tư vấn về an toàn thông tin, chia sẻ thông tin với chính phủ Việt Nam. Vào tháng 5 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết ông Eric Schmidt, chủ tịch điều hành tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, trong một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Google sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Lúc đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị tập đoàn này sớm mở văn phòng đại diện chính thức ở Việt Nam. Tuy nhiên, hãng tin Reuters tường thuật rằng Google cho biết rằng công ty này hiện chưa có kế hoạch mở cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việt Nam từ đầu năm ngoái đã bắt đầu gây áp lực đối với các công ty quảng cáo trong nước, yêu cầu công ty Google phải gỡ các video của các nhà bất đồng chính kiến hoạt động ở hải ngoại đăng trên trang YouTube. Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền như tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích về vấn đề kiểm soát Internet, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ các cáo buộc này. Một sinh viên Việt Nam từng đoạt giải Dương Cầm quốc tế đang cùng gia đình xin tị nạn chính trị tại Canada. Từ Đức, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân, 18 tuổi, nói với VOA rằng cô cùng cha mẹ đang xin tị nạn chính trị tại Canada, trong khi thời hạn lưu trú tạm thời đã kết thúc và nguy cơ bị giam cầm tại Việt Nam là rất cao nếu bị trục xuất về nước.
Thượng nghị sĩ Ngô Thăng Hải đã nghe được lời khẩn cầu của gia đình con, và ông rất là thấu hiểu cho cái hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này của gia đình và quyết định ra tay cứu giúp. Thì Thượng nghị sĩ Ngô Thăng Hải đã cùng với ông Đại sứ Canada Stefan Dion tại Đức, cùng với lại tổ chức Voice Canada đã lên tiếng kêu gọi Đức ngưng trục xuất tạm thời. Và cũng nhờ đó mà con mới còn có mặt ở đây ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ của cô Hồng Ân, vào đầu tuần trước nói với VOA rằng chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân của gia đình và cô con gái Hồng Ân, hiện là sinh viên năm thứ hai khoa Dương Cầm của Đại học Âm nhạc Nuremberg, sẽ phải nghỉ học.
Tình hình rất là nguy hiểm bởi vì chính phủ Đức đã thu hết tất cả giấy tờ của tôi và ra một cái lệnh là trục xuất khỏi nước Đức bởi vì lý do là giữa Đức và Việt Nam đã ký một cái hiệp định và cái hiệp định đó thì là cái sự ban giao giữa hai nước cũng như là cái tòa án ở Đức đã giải thích cho tôi là ở Việt Nam bây giờ rất là tốt đẹp, cho nên là tôi đi về thì sẽ được an toàn thôi, và chính phủ Đức bảo đảm rằng cái chuyện đó là không có sự trả thù xảy ra. Nhưng mà đã trái với cái tình hình thực tế là ở Việt Nam năm 2017 là một cái năm mà các nhà đối kháng bị bắt và bị vào tù nhiều nhất. Và bây giờ tình hình rất là nguy hiểm. Sáng nay cũng vậy, họ cũng nhắc nhở rằng là nên trở về Việt Nam đi, bởi vì tôi không chịu ký vào cái giấy trở về, bởi vì với về là sẽ bị ở tù ngay.
Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang, từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Ông Quang nói rằng hiện nay hồ sơ xin tị nạn chính trị của gia đình ông ở Canada đã được chấp thuận. Ông nói:
ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ông đại sứ Canada tại Đức đã can thiệp kịp thời, chứ nếu không thì là tôi đã bị tống xuất về cách đây mấy tháng rồi. Và hiện bây giờ thì tất cả những hồ sơ của tôi đã được xác nhận tại cái sở di trú của chính phủ Canada. Và bây giờ chỉ còn một cái điều khoản nữa là cái điều kiện đó là đủ tiền ký gửi do cái tổ chức VOA đứng ra để mà hỗ trợ. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ đi đến Canada thôi.
Theo ông Quang, lệnh hoãn trục xuất ra khỏi Đức sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian Bộ Di trú Canada cứu xét đơn xin nhập cảnh của gia đình ông. Trang Tài báo trích lời ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch Voice Canada, nói rằng tổ chức của ông đã vận động cộng đồng bảo trợ cho gia đình của một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam nhiều năm tranh đấu vì nhân quyền để Hồng Ân có cơ hội trở lại trường, phát triển tài năng âm nhạc. Ông Quang chia sẻ thêm các hoạt động nhân quyền của ông ở trong nước.
Thì tôi hoạt động về nhân quyền sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam. Và sau đó thì tôi có tổ chức bị vỡ, thì tôi ra khỏi nhà tù. Thì tôi mới bắt đầu thấy là Việt Nam nó thiếu về vấn đề nghề nghiệp. Cho nên là tôi mới mở một cái trường công nghệ giặt xa ở Đà Lạt để đào tạo ngành nghề cho sinh viên. Thế thì họ biết là tôi là từ ở tù ra cho nên họ đóng cửa. Và sau đó thì tôi phải có một thời gian 8 năm đó, thì tôi không làm được gì. Thì tôi chỉ viết sách thôi. Thì tôi viết khoảng 20 tác phẩm phổ biến trên Amazon. Tức là từ năm 1208 cho đến 2015, tức là tôi rời khỏi Việt Nam. Thì tôi thành lập cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Quế thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Và tôi thành lập Diễn đàn Đại học Nhân Quyền. Và sau đó thì tôi lập cái Viện Nhân Quyền Việt Nam. Đó là những cái việc làm mà khiến chính quyền Việt Nam đã để ý rất là nhiều và theo dõi làm việc rất là nhiều.
Các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Quang là Biển Đỏ Việt Nam, Tôi Có Giấc Mơ Việt Nam Tự Do, Chiến Tranh Và Hòa Bình Việt Nam. Năm 1979, ông Nguyễn Quang bị tòa án ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cáo buộc hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng và tổ chức đưa sinh viên học sinh ra nước ngoại quốc. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cô Hồng Ân cho biết thêm về án tù của người cha.
Ba con là một cựu tù nhân lương tâm, đã từng bị giam giữ gần 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Ngoài ra, ba còn là một nhà hoạt động nhân quyền và hiện đang điều hành Viện Nhân quyền Việt Nam. Tôi xin định cư tại Canada thì gia đình con đã làm hoàn tất, nhưng mà còn thiếu tiền ký quỹ để có thể vào được Canada. Cho nên là tổ chức Voice của Canada đã phải đứng ra giúp đỡ, gây quỹ thì mới có thể nhanh chóng đưa gia đình con qua Canada được. Và số tiền cần để ký quỹ là 24.200 đô.
Về các giải thưởng dương cầm của Hồng Ân, vào năm 2014, Thông tấn xã Việt Nam loan tin Nguyễn Quang Hồng Ân, khi ấy là học viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, đã thắng tất cả 3 giải thưởng trong cuộc thi piano quốc tế tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ. Vào năm 2016, một năm sau khi cùng cha mẹ đến Đức, Hồng Ân đã đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc nổi tiếng Piano Steinway.
Ngôi chợ Việt Nam đầu tiên ở biên giới Campuchia trị giá 2 triệu đô la vừa được khởi công vào ngày 16 tháng 1 tại huyện Me Mot, tỉnh Tờ Bông Khm Mum, cách biên giới gần nhất giữa Campuchia và Việt Nam khoảng 1 km. Các giới chức Campuchia ước tính dự án này sẽ giúp đạt mục tiêu 5 tỷ đô la thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Ông Sok Heang, Chủ tịch Phòng Thương mại Kampong Cham Tờ Bông Khm Mum, cho biết chợ biên giới đầu tiên của Việt Nam chủ yếu sẽ bán các sản phẩm Việt Nam, nhưng cũng sẽ mở rộng ra bán các sản phẩm của người dân địa phương. Phnom Penh Post dẫn lời ông Heang cho biết người dân thường vượt biên giới để mua hàng ở Việt Nam vì có nhiều sản phẩm hơn. Ông hy vọng ngôi chợ mới sẽ giúp tạo thu nhập cho người dân ở biên giới. Các giới chức Campuchia và Việt Nam đã thỏa thuận về dự án chợ Việt Nam vào tháng 7 năm 2016 với mục tiêu thúc đẩy thương mại giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Campuchia Siang Thay cho biết sẽ phải mất 12 tháng để hoàn thành việc thi công dự án nằm trên khu đất rộng 2 hectare ở làng Kandor. Tại lễ động thổ, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak nói mô hình chợ như thế này là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong việc hợp tác kinh doanh xuyên biên giới giữa hai nước. Ông Sorasak cho biết mục tiêu của chính phủ Campuchia là đạt được 5 tỷ đô la thương mại hàng năm giữa hai nước. Thống kê của nước này cho biết trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt được 3,34 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2017, tăng 31% so với năm 2016. Ba người chết, ba người bị thương nặng trong một vụ sập giàn giáo công trình xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào sáng ngày 17 tháng 1. Theo thông tin từ ông Chu Văn Đức, đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm trên VN Express, ba công nhân tử nạn là do trong lúc đổ bê tông phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đã chui xuống gầm để kiểm tra. Vài phút sau, giàn giáo sập khiến cả ba bị vùi lấp. Ba nạn nhân trong độ tuổi từ 22 đến 31. Đều đến từ tỉnh Yên Bái, làm việc không có hợp đồng với đơn vị thi công, với mức lương từ 150.000 đồng cho tới 160.000 đồng một ngày, theo VN Express. Tai nạn xảy ra thuộc công trình xây dựng của dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư và Dịch vụ Việt Nhật đầu tư. Khởi công từ tháng 11 năm 2017 trên khu đất có diện tích hơn 10.000 m2, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Theo ông Chu Văn Đức, có thể do kết cấu không chắc chắn nên giàn giáo không chịu được sức nặng của khoảng 500 tấn bê tông đổ lên. Giới chức quận Nam Từ Liêm nói thêm rằng dự án này là của công ty tư nhân. Tất cả các khâu đã qua thẩm định nên chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chất lượng trong quá trình thi công. Hiện công trình xây dựng đã bị đình chỉ thi công. Công an quận Từ Liêm và Viện Khoa học Công nghệ xây dựng đang điều tra để xác định nguyên nhân chính xác đưa đến tai nạn.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Viện Khổng Tử tại Đại học Massachusetts bị kêu gọi đóng cửa. Một nhóm bao gồm các sinh viên, giáo sư và cựu sinh viên Đại học Massachusetts đang chỉ trích Viện Khổng học của Trung Quốc đặt tại đây. Các buộc viện này đẩy mạnh kiểm duyệt và làm suy yếu những chương trình về nhân quyền. Chính phủ Trung Quốc điều hành viện này, một trong số hơn 90 viện đặt tại các trường đại học khắp cả nước Mỹ và ở nước ngoài. Website của trung tâm cho biết nhiệm vụ của họ là tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa phong phú giữa Mỹ và Trung Quốc trong sự hợp tác với các đối tác giáo dục ở Bắc Kinh. Những người phản đối hoạt động đang tiếp diễn của trung tâm tại trong khuôn viên của trường đại học Massachusetts ở thành phố Boston lo ngại rằng một thực thể do chính quyền Trung Quốc kiểm soát đang hoạt động trong khuôn viên của trường và họ sử dụng chỗ đứng của họ trong các cơ sở giáo dục có tiếng này để gây ảnh hưởng và định hướng luận đàm học thuật, theo một bức thư gửi đến hiệu trưởng lâm thời của trường. Bức thư gửi cho Đại học Massachusetts nói rằng Viện Khổng Tử định hướng dư luận về những vấn đề gây tranh cãi như sự độc lập của Tây Tạng, mối quan hệ của Trung Quốc với Đài Loan và vụ thảm sát Thiên An Môn, theo The Boston Globe cho biết. Tờ báo này đưa tin người tổ chức tập hợp những người chống đối nói rằng bà hy vọng sẽ thuyết phục được các trường đại học đóng cửa các viện Khổng Tử này. Đã có nhiều tranh cãi chung quanh các viện Khổng Tử, bao gồm cả một trường hợp đáng chú ý vào năm 2009 tại Đại học bang North Carolina, sau khi trường này hủy một buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, được cho là để tránh làm mất lòng Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang điều hành hơn 513 viện khắp thế giới, cộng thêm 1.074 lớp học Khổng Tử đặt trong các trường tiểu học và trung học.
Nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Gong bị kết án 3 tháng tù vì đã tham gia cuộc biểu tình phong trào Dù Vàng năm 2014. Tòa tối cao của lãnh thổ Trung Quốc này kết tội nhà hoạt động 20 tuổi Gong hôm thứ Tư ngày 17 tháng 1 đã không tuân lệnh của tòa là phải rời khỏi khu trại biểu tình trong suốt thời gian cuộc biểu tình kéo dài gần 2 tháng. Thẩm phán Andrew Chan thừa nhận là Gong chỉ ở trong khu vực biểu tình một thời gian ngắn, nhưng ông nói rằng hành động tham gia phong trào này của Gong là rất sâu và có ảnh hưởng rộng lớn. Gong đã giữ vai trò lãnh đạo trong một ngày. Thẩm phán Chan nói hình phạt thích hợp duy nhất là giam tù ngay. Gong nói với phóng viên báo chí trước phiên tòa rằng họ có thể giam cầm thân thể chúng tôi, nhưng họ không thể giam cầm trí óc của chúng tôi. Một nhà hoạt động dân chủ khác là Raphael Gong cũng đã bị án tù ngắn hơn. Hơn 5 nhà hoạt động khác bị phạt án tù treo.
Lào bảo đảm rằng đập thủy điện Park Ben được xây ở hạ lưu sông Mekong sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến người dân địa phương sống phía bên kia bờ của dòng sông ở Thái Lan. Báo The Bangkok Post cho hay các quan chức Lào và công ty thủy điện Đa Tăng Park Ben, đơn vị xây các con đập này, để gặp nhóm bảo tồn Rakshian Kong và cư dân hồi gần đây để xoa dịu lo ngại của họ về tác động có thể có của dự án. Các chuyên gia địa phương và quốc tế trong nhiều lĩnh vực đã cảnh báo rằng cần có các biện pháp khắc phục để giảm thiểu những thay đổi có hại đối với dòng chảy của con sông, ví dụ như tích hợp các đường di cư của cá và trầm tích tuôn ra. Dự án này là một sự hợp tác giữa Lào và Thái Lan mà sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước. 90% lượng điện sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan và thúc đẩy ngành công nghiệp của Thái Lan, trong khi vật liệu xây dựng cũng được mua từ Thái Lan. Tổng cục trưởng Bộ Chính sách Năng lượng và Kế hoạch của Lào, Jang Sawen Bunong, được báo The Bangkok Post dẫn lời nói, nhóm bảo tồn Rakshian Kong, đại diện cho dân làng từ 8 cộng đồng ven sông, trước đây đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án hành chánh tối cao chống lại chính quyền Thái Lan vì không cung cấp cho họ đầy đủ diễn đàn để nêu lên những bất bình của họ. Nhóm này cáo buộc Bộ Tài nguyên nước, Tổng cục trưởng của Bộ và Ủy ban sông Mekong Thái Lan đã không cung cấp đầy đủ thông tin trong suốt 3 cuộc họp công cộng đã được thu xếp trước đó. Nhóm bảo tồn này đã đệ đơn khiếu nại vào tháng 6 năm ngoái, nhưng Tòa án Hành chánh Trung ương đã bác đơn.
Bảy người bị cảnh sát Myanmar bắn chết tại bang Rakhine nhiều biến loạn. Các giới chức nói rằng ít nhất 4.000 người đã bao vây một công ốc vào chiều tối thứ Ba ở thị trấn Marauku, không lâu sau lễ đánh dấu hàng năm sự kết thúc của vương quốc Akara cách đây hơn 2 thế kỷ. Tin Maung Si, nhà lãnh đạo khu vực này, nói rằng cảnh sát tìm cách giải tán đám đông bằng việc nổ súng cảnh cáo và bắn đạn cao su. Khi đám đông không chịu giải tán và quay lại tấn công nhân viên công lực, thì lực lượng an ninh đã bắn bằng đạn thật. 13 người khác bị thương trong vụ nổ súng này. Các nạn nhân nói vụ nổ súng được biết là những người Phật giáo, không phải người Rohingya. Nhóm đấu tranh cho nhân quyền Amnesty International kêu gọi điều tra độc lập về việc các lực lượng an ninh bắn súng vào cuộc biểu tình.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đêm cuối năm của người xa quê.
Có một Sài Gòn khác, một Sài Gòn xa quê, một Sài Gòn chao chát tiếng rao đêm, hay hung hút những bước chân tìm cơm áo, giữa chốn thị thành lạc lòng. Một Sài Gòn của những người buôn thúng bán mệt, giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa giáp Tết. Những ngày cuối năm này, dường như Sài Gòn trở nên mênh mông và vô định hơn nhiều với những người dân tạm trú, từ miền Trung hay miền đất mũi Cà Mau lên Sài Gòn kiếm sống. Họ đang hối hả, tất bật, quên cả ngày hay đêm để kiếm tiền về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA.
Ở bộ binh phường 2, giờ cục 2 chân, giờ Sài Gòn đã bán vé số kiếm sống qua ngày, chứ đâu có làm gì đâu.
Bà Trần Kim Oanh, từ đất mũi Cà Mau, ngụ ở Sài Gòn bán khoai lang luộc, chia sẻ với VOA.
Tết là khó bán lắm, Tết bán chậm, tại vì ai cũng đồng tiền cũng để dành cho con hết, bán chậm lắm. Mà dĩ hè thì giờ còn đỡ giống trước, trời ơi, đuổi, chạy vô tuốt ở trong hẻm thì luôn, ở cái quán cà phê này nè, quán cà phê phố Sài Gòn nè, ta thấy cô đồng nghiệp quá, ta cho vô tuốt trong ngồi luôn, ngồi trong nhà người ta, chứ còn lúc đầu bị hốt, nên đâm ra đâu có bán được đâu, rồi giờ thì tới Tết thì khó bán nữa, Tết giờ bán chậm lắm, nên giờ đỡ đuổi rồi đó. Để chút xíu được, để cặp đây được. Rồi giờ cô bán được rồi, đỡ rồi.
Dường như có thiên hình vạn trạng công việc kiếm sống của người xa quê tạm trú ở Sài Gòn, như bán khoai mì, bán khoai lang luộc, chuối luộc, bán xôi, bán bún bò Huế, bán hủ tiếu gò, bán me xoài cóc ổi, bán đậu phụng luộc, đậu phụng rang, bán ví da, móc khóa, gương lược, bán vé số, chạy xe ôm. Và trong các công việc này, những người may mắn và có vốn để mở một quán bún bò, tậu xe hủ tiếu gò, hay thuê được một góc hiên để bán bánh mì, bán xôi, chuối luộc, thì thu nhập có khá hơn. Mỗi ngày có thể kiếm được 300-400 ngàn đồng. Nhưng không phải ai cũng có may mắn này. Phần đông người đi bán vé số, chuối luộc, me xoài cóc ổi hay móc khóa chỉ kiếm được mỗi ngày từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA.
Ở nhà đại lý vé số thì bán ngày được 150 ngàn, đau bệnh đồ do không đủ tiêu được, thường đau ốm.
Ông Lê Văn Hầu, tài xế taxi Grab ở Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Em thấy cũng người ta cũng vất vả đó, tại vì ban đêm thì em biết sức con người nó làm đêm nó hao tổn về sức khỏe rất là nhiều. Vì lúc nhiều cái hoàn cảnh thì buộc người ta, lúc ta cũng phải làm đêm, tại vì vẫn có thể là ban ngày họ có thể là đông đúc quá. Thứ nhất, thứ hai, vì lúc ta muốn buôn bán có thể là cũng hơi khó khăn. Vì lúc người ta cũng kiếm thể ban đêm là cho nó có chỗ á, ban ngày thì có thể là người ta không có làm được.
Ông Nguyễn Tâm, quê Phú Yên, trú ngụ bán đậu phụng rang ở Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Nhận mình vô đây làm mà nhà có công việc gì đám giỗ hay đám cưới anh em nữa, có thể mà là cho tin là mình về, còn không là ở lại lá ráng làm kiếm tiền nuôi con. Ngoài ra là không có về được, tự có công việc gì mới về. Nói chung là cuộc sống mình vô đây ráng vất vả để làm mà kiếm tiền nuôi con ăn học á.
Với những người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống, chuyện về quê ăn Tết là một chuyện hy hữu, nhất là những người bán vé số, buôn thúng bán mệt, phần đông ở lại thành phố để bán trong dịp Tết. Nhưng hiếm có nơi nào Tết buồn như Sài Gòn. Cái nhộn nhịp, đông đúc của thường ngày gần như mất dấu, để lại một Sài Gòn thinh vắng và tĩnh lặng. Những lúc như vậy, Sài Gòn trở nên buồn đến nạo ruột cho những ai nhớ quê. Một người chạy xe ôm đã đọc cho chúng tôi 4 câu thơ mà chúng tôi biết ông cải biên từ bài Đôi mắt người sơn Tây của cố thi sĩ Quang Dũng. Đôi mắt người phu xe, vời trong về quê cũ, trời cuối năm xứ lạ, buồn giáp Tết không tiền. Dường như có hàng triệu cơn gió buồn kéo qua tâm hồn người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống trong những ngày giáp Tết.
Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là hôm nay tôi nghĩ là chúng ta nên bàn về vấn đề trí nhớ vì trí nhớ là cái điều mà quan hệ cần thiết cho mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày, từ một em học sinh cho đến một người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, thì theo y khoa thì trí nhớ là gì ạ?
Vâng, trí nhớ ta dùng đến hàng ngày nhưng mà không có, nhưng mà y khoa thì định nghĩa như thế này, đây là định nghĩa có tính chất khoa học, để nói rằng trí nhớ là cái khả năng ghi nhận, lưu trữ, tức là giữ lại và lại gợi lại những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được hàng ngày. Chúng ta tiếp nhận các thông tin được là do các giác quan, ví dụ như là mắt, tai, nghe được, mắt nhìn thấy, vân vân. Thế trí nhớ thì tôi có thể so sánh để cho nó dễ hiểu. Tôi so sánh trí nhớ giống như là một người thư ký ở trong văn phòng. Cái cô thư ký đó nhận các cái hồ sơ được gửi đến, đánh số các cái hồ sơ đó cho có thứ tự để có thể tìm lại được. Và tự nhiên là khi cô làm công việc đó rồi thì cô ấy cất đi và giữ lại để có thể dùng lại về sau này. Thế tôi áp dụng vào con người thì ta đều có thể biết. Tôi đã lấy một cái thí dụ rất là đơn giản mà nó cũng dễ và nó rõ ràng, là cái đầu óc một bé sơ sinh mới sinh ra thì không biết gì cả. Cháu bé nằm yên ở nhắm mắt ngủ, nhưng mà thành ra đầu óc của cháu giống như là một cái tờ giấy trắng trống trơn, không có gì cả. Nhưng dần dần thì cháu bé mở mắt ra và nhìn thấy hình dáng của bố mẹ, và thấy rằng cái khuôn mặt đó, những bộ mặt đó giúp cho mình được no, giúp cho mình được ấm. Thì cháu bé nhận ra rằng đó là cái người bảo vệ mình, giúp cho mình. Và từ đó thấy rằng đó là người thân yêu của mình và tin tưởng. Đồng thời thì cháu bé dần dần lớn lên, phát triển và cũng tiếp nhận được các cái cảm giác từ các cái giác quan khác. Thì các cảm giác này được truyền về óc và được ghi chép lại, như là cháu bé nghe thấy tiếng nói thì rồi dần dần hiểu cái ý nghĩa của tiếng nói và dần dần tập nói. Thì với thời gian thì cháu bé lớn lên biết được nhiều hơn, và nhờ biết được vì nhờ tích trữ được nhiều những cái thông tin đó hơn. Vậy là cái trí nhớ là cái yếu tố đầu tiên để mà ta cần phải có để biết về mình và những cái sự vật chung quanh mình. Và từ đó thì cái con người đó biết nghĩ, có thể học được, có thể lý luận được, có nhận ra được cái gì là phải, cái gì là trái, và có thể xây dựng được, nghĩa là từ cái kiến thức có thể sáng tạo được, tức là thí dụ như là làm ra máy móc hoặc có những ý kiến về những cái vấn đề khác trong đời sống. Như vậy thì ta thấy rằng là trí nhớ là cái nền tảng, là cái bắt đầu phải có, là cái bước đầu phải có của mọi hoạt động sau này của trí tuệ. Thì có trí nhớ ta mới biết rằng, ta mới biết và mới suy nghĩ được. Và nếu không có trí nhớ, mất trí nhớ, ở ta quên và không làm việc được nữa.
Thưa bác sĩ, như vậy thì mình có thể so sánh cái trí nhớ, cái óc của chúng ta như là cái máy điện toán, cái máy computer khi mua về mà chưa có những cái thông tin đưa vào, chưa có những cái lập trình đưa vào thì không sử dụng được, mà mình phải cài đặt các chương trình vào thì mới sử dụng được, đúng như vậy không ạ?
Đúng như vậy. Thực ra thì có lẽ là cái người làm nghĩ đến, cái tôi nghĩ là một số những cái phát minh khoa học cũng bắt đầu từ cái học về con người, nhất là cụ thể là trong cái việc dùng những cái máy điện toán ngày nay. Tuy nhiên là máy điện toán thì làm những cái gì mà ta bảo nó làm, nó không có biết suy nghĩ, nó làm như máy. Nhưng mà con người thì khác ở chỗ là chúng ta có trí nhớ, có những cái dữ liệu đó, nhưng mà chúng ta biết dùng những cái đó, thành đó là cái chức năng khác nữa của thần, hệ thần kinh. Thì những cái gì mà ta tiếp nhận từ các giác quan thì nó tạo thành cái vốn của sự hiểu biết mà chúng ta thường gọi hàng ngày là kiến thức. Và ta tăng cái vốn kiến thức bằng cách học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Em bé tò mò, chúng ta nhớ lại thì hồi nhỏ chúng ta cũng có thể làm những cái việc mà có thể cho là dại dột, như chúng ta khám phá chung quanh, thêm cái gì cũng muốn biết, muốn thử. Thì ví dụ một em bé tò mò thì sờ vào cái nồi nước sôi thì em thấy đau, thấy khó chịu và rụt tay lại ngay, đó là cái phản xạ. Thì tức là em bị phỏng vì nóng. Từ đó thì em sợ và không ra bao giờ dám sờ vào một cái nồi nước sôi nữa. Thành ra là cái trí nhớ như cái thí nghiệm, cái thí dụ vừa rồi cũng như cái chúng ta nói bắt đầu về một em bé nhìn thấy bố mẹ rồi thì từ cái đó, từ cái việc sờ vào cái nồi nước nóng thấy là bị phỏng thì em sợ và sẽ rút ra cái kinh nghiệm là từ đây không có sờ vào cái gì nóng như vậy nữa. Thành ra là chúng ta trí nhớ không đơn thuần chỉ là việc lưu trữ cái tín hiệu giống như là cô thư ký bỏ cái hồ sơ vào trong cái ngăn rồi thế là đóng cửa ra về, mà cái trí nhớ nó còn có những cái bộ phận lưu trữ trí nhớ hay là ghi nhận trí nhớ, nó cũng có cái liên hệ kết nối với những cái bộ phận khác ở trong óc. Do đó thì trí nhớ nó có một cái không đơn thuần một cách máy móc và đơn giản, nó có liên hệ với những cái bộ phận khác, nó tạo ra tình cảm, nó cho thấy sự nhận biết nhờ cái bộ phận liên hệ đến trí nhớ, trao đổi cái thông tin phát những cái tín hiệu đó đến những bộ phận khác của cơ thể, nên nó là một một cái cơ chế có tính chất hoạt động. Và nhờ thế mà ta có trí thông minh và như thế mà chúng ta sống và làm việc được.
Vâng, như vậy thì tất nhiên là trí nhớ của con người nó phức tạp hơn nhiều những cái mà mình có thể đưa ra để làm cái ví dụ so sánh, phải không thưa bác sĩ?
Rồi, đúng như vậy. Chúng ta cũng tự hào là con người là cái động vật mà phát triển nhất trong các loài động vật. Thế quả thực thì trí nhớ cũng rất là phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là cái trí nhớ thuộc về từng giác quan như chúng ta vừa kể. Thì trí nhớ của từng giác quan như sờ vào một cái nồi nước nóng thì biết là nóng. Thì đó là một cái chi tiết, một cái mẫu thông tin. Nhưng mà nó liên hệ đến nhiều mặt khác của cái thế giới chung quanh ta. Và cũng có thế giới, có cái trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Đó là điều hơi đơn giản, nhưng mà để nói bắt đầu thì chúng ta có thể nói rằng có trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn đó gọi là trí nhớ làm việc, nó chỉ tồn tại chừng 10 giây cho đến dưới 1 phút, sau đó thì nó mất đi. Nhưng mà nó cần thiết cho đời sống hàng ngày và chúng ta cũng chỉ cần có thế. Lấy một thí dụ như là chúng ta cần điện thoại đến một cái cơ sở nào đó, chúng ta hỏi cái số điện thoại, chúng ta nhớ lấy được cái số đó và quay số điện thoại chừng 10 số gì đó, nhiều nhất là 10 số. Thì quay xong thì chúng ta quên luôn cái số đó. Thì đó gọi là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ làm việc. Chúng ta chỉ cần để làm cái động tác quay số điện thoại mà thôi. Quay xong thì không cần nó nữa, chúng ta quên luôn. Bởi vì chúng ta cũng không có chú ý nó nên không nhớ đến nó. Còn trí nhớ dài hạn nó tồn tại lâu hơn, có khi tồn tại suốt đời. Như là ta nhớ về ngày tháng sinh đẻ của mình, tất nhiên chúng ta không thể quên điều đó được, cũng như không quên tên mình, cũng như không chúng ta biết bố mẹ là ai, bố mẹ sống như thế nào, có những cái hoạt động, những kỷ niệm gì về bố mẹ là chúng ta nhớ, và chắc là nhiều khi phần lớn là chúng ta nhớ cái đó suốt đời. Mà khác là chúng ta có thể nhớ về ý nghĩa của một chữ, ví dụ chúng ta học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ, chúng ta nhớ cái nghĩa của chữ đó, đó là một loại trí nhớ. Chúng ta có thể nhớ một cái bối cảnh, một cái khung cảnh, một cái câu chuyện, một mẩu chuyện, một cái biến cố xảy ra, thì đó là một cái loại trí nhớ khác. Thí dụ như chúng ta nghĩ về cái ngày lễ tốt nghiệp, chúng ta ra trường, học xong đại học ra trường vân vân, chúng ta nhớ về cái ngày lễ cưới chẳng hạn, chúng ta có thể nhớ về một tình huống như là nhớ một mẩu chuyện, chúng ta có thể nhớ về một cái khung cảnh như là nhớ cái con đường mà chúng ta đi hàng ngày, từ mỗi ngày đi từ nhà đến chỗ làm, chúng ta nhớ cái phong cảnh đó. Và nếu mỗi khi thấy do nhờ cái trí nhớ đó mà chúng ta không đi lạc đường, tức là chúng ta không có phải chú ý dò bản đồ hay là nhìn tên đường, đó là những loại trí nhớ khác nhau, nó giúp cho chúng ta sống và làm việc. Thì có, như chúng ta biết là có nhiều loại trí nhớ khác nhau. Chúng ta muốn kể những cái thí dụ trong đời sống hàng ngày để cho nó làm được cái điều này cho nó dễ hiểu. Thành ra ngoài những cái trí nhớ ghi nhận, những nhớ những điểm, như nhớ tên người, nhớ một mẩu chuyện, một tình huống, chúng ta có cái trí nhớ giúp cho chúng ta sử dụng máy móc được để làm, đó là cái trí nhớ phức tạp hơn. Nhưng mà để làm cho nó đơn giản dễ hiểu, chúng tôi lấy cái thí dụ của một người tập xe đạp mà chúng ta ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam chúng ta đều đã trải qua khi chúng ta còn bé mà bắt đầu tập xe đạp, thì nó đơn giản nhưng mà người tập xe đạp phải biết vận dụng các cái bắp thịt của mình, các giác quan của mình, thí dụ như là mắt, sử dụng để giữ được thăng bằng. Muốn giữ thăng bằng cũng là phải giữ một phải vận dụng một số bắp thịt phối hợp với nhau để chúng ta có thể giữ được thăng bằng khi ngồi trên xe, rồi phải biết sử dụng cái tay thế nào, đạp chân thế nào, mắt nhìn về phía trước để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe, đạp cho cái xe nó tiến tới mà chúng ta không bị ngã. Ở những việc làm đó là do có chủ động, do chúng ta tập luyện nhiều lần, ở những cái động tác được ghi nhận lại, do vì cứ tập đi tập lại nên nó được ghi nhận và nhớ lại. Do đó nhờ sự tuyệt tập luyện chúng ta quen đi và có thể ngồi xe đạp, lên xe và đạp và không bị ngã nữa. Cả những điều đó là nhờ có trí nhớ ghi lại những cái động tác phải làm để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe tiến tới được. Đó là một loại trí nhớ nó cần thiết cho những người làm việc. Vì như vậy thì họ có thể sử dụng các máy móc phức tạp mà một cách dễ dàng và không cần phải chú ý nhiều như là người không biết. Đó là một loại trí nhớ được cần thiết trong những cái hoạt động hàng ngày.
Thưa bác sĩ, có một em học sinh ở Việt Nam hỏi làm sao để tăng cường trí nhớ.
Vâng, đó là điều quan tâm của tất cả chúng ta, đều đã trải qua cái thời kỳ đó. Chúng ta học rồi thi vân vân đều lo là làm sao thuộc bài. Nhưng mà muốn được muốn giúp trí nhớ chẳng có cái thuốc nào mà thực sự giúp. Đó, chúng ta cần là phải có đầu óc tỉnh táo, nghĩa là phải ngủ đầy đủ, cần chú ý đến vấn đề, cần tập trung, không có chia trí phân tán cái tư tưởng của mình ra, cần hiểu, chúng ta làm sao hiểu vấn đề thì dễ nhớ hơn là học thuộc lòng như máy. Cần đặt vấn đề vào trong một cái hệ thống, cho vào trong một cái tình huống chung liên hệ với những cái vấn đề khác thì cũng dễ nhớ hơn. Cần vận động các giác quan để tăng cường sự chú ý, thí dụ như là cụ thể như tôi học thì tôi vừa viết, vừa đọc, vừa viết ra, vừa tô màu lên cái hàng chữ mà mình thấy quan trọng, và vừa có khi nói lên, đọc lên, thì cái kết hợp các giác quan cũng giúp cho mình nhớ hơn. Mà khác là ôn đi ôn lại, những cái lần ôn lại là giúp cho có hiệu quả hơn cả và giúp cho chúng ta nhớ được vấn đề. Nếu học chung với nhau, bàn cãi thảo luận về vấn đề thì cũng giúp cho chúng ta dễ nhớ hơn. Những yếu tố khác giúp cho trí nhớ là sự liên tưởng, kết nối những cái vấn đề tương tự với nhau. Người bình dân Việt Nam thì nói rằng thấy lược lại nhớ đến gương, thấy khăn nhớ áo, đi đường nhớ nhau. Có nghĩa là những việc nó tương tự với nhau, liên hệ với nhau thì nó khiến cho ta nhớ từ một cái vấn đề này sang vấn đề khác. Một những cái gì mà có tác động lớn về tình cảm thì cũng giúp cho ta nhớ dễ nhớ hơn. Ví dụ như là nhà thơ Xuân Diệu viết cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên, thì cái tình cảm mạnh mẽ giúp cho người ta nhớ. Người Mỹ hay là nhiều người khác nữa có thể không thể quên được một cái sự kiện kinh hoàng của cái ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa nhà lớn, hai tòa nhà cao tầng ở New York, làm cho có khoảng 3.000 người chết trong một lúc. Vậy những cái yếu tố đó giúp cho củng cố trí nhớ.
Vâng, thưa bác sĩ, là một số người lớn tuổi thì lo ngại vì những trường hợp như là tự nhiên họ quên tên của một người bạn, hoặc là quên không biết là để chìa khóa ở đâu, và vì sợ là bị bệnh Alzheimer, thì sao ạ?
Vâng, điều này cũng thường xảy ra, không xảy ra những người trẻ tuổi, nhưng thường xảy ra chắc là cho mọi người ở trong những người đã lớn. Điều đó cứ khá thông thường và có thể làm cho chúng ta hơi lúng túng và đem quan tâm và dễ bị coi là đã lẫn rồi. Thực sự không đúng hẳn như vậy. Chỉ nhớ nói chung nó cũng giảm với tuổi, nó cũng già đi với thời gian. Tuy nhiên là những người lớn tuổi có thể bỗng nhiên quên người bạn thân mà mình mới gặp. Nhưng không phải là họ quên hẳn, họ không nhớ ra lại được, nhưng một lúc sau lại nhớ được, thì đó không phải là sự mất trí nhớ, không phải là cái tên người đó bị xóa hẳn khỏi cái sổ của trí nhớ, mà là vì người đó, cái người đối xử không lo đó, nhưng một chút lúc sau lại tự nhiên lấy lại được, thì đó chỉ là rối loạn, một cái bất thường của tuổi tác mà thôi, chứ không phải là một bệnh. Người lớn tuổi cũng hay để quên những đồ dùng, mấy ông già hay đi tìm kính, để kính ở đâu rồi quên mất. Đó cũng không phải là bệnh của trí nhớ, mà nó chỉ là cái thay đổi của tuổi. Người ta nói rằng là quên để chìa khóa ở đâu thì không phải là bệnh, nhưng mà không biết rằng cái chìa khóa dùng để làm gì thì là bệnh. Thì đó là một cái câu nói rất là có ý nghĩa để phân biệt giữa cái bệnh và cái tình trạng bình thường của người có tuổi. Thành ra là người lớn tuổi nên tổ chức công việc, tổ chức đời sống để không bị quên. Thí dụ như là người đi đánh quần vợt thì cố là xếp đặt để cái thẻ hội viên ở đâu, cái vợt ở đâu, quần áo giày đánh quần vợt để tất cả vào một chỗ. Thì như vậy không tránh được cái chuyện quên. Ngày nay thì có nhiều những dụng cụ điện tử giúp cho chúng ta xếp đặt và đỡ quên. Giờ cái đó chúng ta chắc đều đã biết và có sử dụng.
Thưa bác sĩ, là có cái thuốc bổ óc nào không ạ?
Nhiều người thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi những điều đó. Và nhiều người vẫn tin là có thuốc bổ óc. Trong y khoa thì không phải như vậy. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là có cái bệnh này thì nghĩ là có cái thuốc cho cái đó. Nó không dễ như vậy. Thực ra thì trí nhớ là một phần của đời sống. Nên rằng muốn giữ trí nhớ phải tổ chức đời sống. Không có thuốc nào mà uống một viên thuốc mà nhớ được suốt đời. Nó không dễ như vậy. Thành ra là phải tổ chức cách đời lại đời sống. Thí dụ như là cần ngủ đầy đủ, cần sống lạc quan, thư giãn, tránh những cái bị dằn vặt, bị những cái căng thẳng, cần vận dụng trí óc cũng như là bắp thịt thôi, nếu cho ta dùng đấy luôn thì nó sẽ tồn tại. Nên là cần vận dụng trí óc bằng cách là thí dụ tuy nhiên là làm việc, đánh cờ, chơi ô chữ, đọc sách, giao dịch với người khác, có những tiếp xúc với người khác, chơi với trẻ em cũng giúp là bảo vệ trí nhớ. Thứ hai là cần tập thể dục, thể thao. Chúng ta có thể không ngờ được rằng là tại sao chúng ta tập chạy, vân vân, tìm tưởng rằng là như vậy làm cho cái bắp thịt nó to hơn, nó khỏe hơn. Chứ làm sao tập cái bắp, tập cái chân mà lại giúp cho cái óc được. Nhưng thực sự tập luyện nó giúp cho hệ tuần hoàn nói chung, giúp cho tim làm việc tốt, và do đó nó bơm máu đi nuôi các bộ phận tốt, kể cả óc. Và vì cái hệ thần kinh được tiếp máu đầy đủ nên nó làm việc tốt hơn, nên tập luyện cơ thể giúp bảo vệ tim mạch và do đó giúp cho cái óc làm việc được tốt. Điều nữa là cần giảm những cái nguy cơ gây ra bệnh tim mạch, như là ngừa cao mỡ, ngừa cao huyết áp, ngừa tiểu đường bằng những cái biện pháp như là ăn cho đúng, vận động cơ thể, tập luyện, không hút thuốc lá, không nghiện rượu, ăn giảm muối, giảm đường, tập thể thao, vân vân. Những người đã chẳng may có những bệnh này rồi thì cũng cần phải điều trị tốt những bệnh này để làm cho tình trạng trở lại gần bình thường hay bình thường. Thì như vậy thì chúng ta cũng giúp cho cái óc làm việc được tốt. Có những người tin tưởng hay đi tìm những cái phương tiện, những cái thuốc như là sinh tố, các dược thảo vân vân thì chưa không có cái nghiên cứu nào chứng tỏ rằng những chất sinh tố, những chất chống oxy hóa vân vân, hoặc là cụ thể như là bạch quả, không có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng những cái việc đó có giúp cho trí nhớ. Tóm lại thì trí nhớ là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, và để bảo tồn, để duy trì hay là giữ được cái trí nhớ, ta cần phải sống lành mạnh để giữ cho tinh thần, để giữ cho cái thân thể khỏe mạnh, thì bạn giữ được cho cái tinh thần minh mẫn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều về cái bài nói chuyện về trí nhớ ngày hôm nay ạ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, chào anh Tân Trường và kính chào quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là nô lệ thời đại mới là một tội phạm toàn cầu, thu lợi nhiều tỷ đô la và là một việc vi phạm nhân quyền, cướp đi tự do của cá nhân. Nạn buôn người gây chia rẽ trong cộng đồng, đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia, làm rối loạn thị trường kinh tế và phá hoại việc cai trị theo luật pháp. Buôn người nuôi dưỡng tham nhũng, thúc đẩy những hành vi tội phạm khác và giúp tài trợ cho những hoạt động khủng bố. Tổ chức Lao động Quốc tế ước lượng có khoảng 24,9 triệu người là nạn nhân của buôn người trên toàn thế giới. Trong số này, 16 triệu người bị bóc lột lao động, gần 5 triệu người lâm vào tình trạng bị cưỡng bức hành nghề mại dâm và 4 triệu người bị nhà nước cưỡng bức lao động. Không có nước nào trên thế giới được miễn trừ nạn buôn người. Việc này xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, trong nhà, tại xưởng thợ, trong khách sạn, trong các trang trại và trên các tàu đánh cá, tại vô số nơi không thể ngờ được. Buôn người cũng xảy ra tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn chống lại tai họa này, chúng ta phải bắt đầu từ trong nước. Đó là lý do tại sao tháng 1 được công bố bằng tuyên ngôn của Tổng thống là tháng ngăn ngừa nô lệ và buôn người trên toàn quốc. Tổng thống Donald Trump tiếp tục truyền thống này bằng cách nêu rõ trong tuyên ngôn là những kẻ buôn người dụ dỗ các nạn nhân bằng cách hứa hẹn một đời sống có nhiều hy vọng và cơ hội lớn hơn, trong khi chỉ đưa họ vào vòng nô lệ. Thay vì đưa con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, những kẻ buôn người được hưởng lợi không thể biện minh được từ lao động và cực nhọc của những nạn nhân bị buộc phải làm việc bằng bạo động và đe dọa trong các động mại dâm và nhà máy, trong các trang trại và trên các tàu đánh cá, tại tư gia và trong vô số ngành nghề khác. Tổng thống nhấn mạnh thêm là trong tháng ngăn ngừa nô lệ và buôn người trên toàn quốc, chúng ta tái cam kết xóa bỏ cái ác của việc giam hãm con người. Nạn buôn người là một hình thức hiện đại của bóc lột xưa nhất và dã man nhất. Việc này không có chỗ đứng trong thế giới chúng ta. Tháng này, chúng ta không chỉ đơn giản phản ánh thực tại kinh hoàng này, chúng ta cũng hứa làm mọi việc trong phạm vi quyền hạn của chúng ta để chấm dứt nạn buôn người khủng khiếp này đang hủy diệt đời sống của những nạn nhân vô tội trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.